Cho nên khi mình học 12 nhân duyên thì mình thấy cái yếu tố sáu xứ là gì? Sáu xứ là sự qua lại giữa sáu căn và sáu sáu trần. Mà người á bị nhiễm sáu trần là ai? Là chúng sinh. Cho nên ai cũng thích nghe tiếng tốt hết, chứ không ai mà thích nghe tiếng chửi. Có ai mà thích nghe người ta chửi mình không? Có không? Ai cũng thích nghe người ta khen. Ai mà khen tôi cũng thích lắm nha. Đúng không? Mà ai chê tôi thì mặt không nói ra chứ mặt mày cũng là khó chịu vậy chứ. Bởi vì sao? Đó là tập tập gì? Tập khí. Đó, cho nên xin đại chúng mình học 12 nhân duyên là phải nhớ kỹ cái chữ tập, tập khí. Tập là tích tập và lâu ngày nó trở thành cái khí chất, tính khí của con người. Ai cũng thích nghe tiếng tốt. Rồi ai cũng thích gọi là ăn ngon. Đúng không? Có ai mà thích ăn muối không? Ai cũng muốn ăn ngon chứ, có ai muốn ăn dễ đâu nè. Ví dụ đi tu ở chùa thì đâu có được phép là ăn sang trọng. Mình được dạy là ăn để mà sống, để mà tu thôi. Quán thức ăn như là vị thuốc. Để chữa bệnh gì? Chữa cái bệnh gầy yếu. Nhưng mà nói là nói vậy thôi chứ ăn ví dụ tô canh mà nó lạc, bỏ chút muối vô nó mới ngon. Hay là người mà thích ăn ớt thì ăn gì phải có chút ớt. Đúng không? Chút tiêu. Nghĩa là cái đó là cái tập. Tất cả những cái thích ăn đó, cho dù ăn chay hay ăn mặn, nhưng nó là tập. Tập khí hết. Bây giờ tôi xin giới thiệu một cái kinh này. Kinh này là trong kinh Tương Ưng Bộ của Ngài. Ngài Mục Kiền Liên. Nói về cái nhiễm dục lậu và cái không ô nhiễm. Cái nhiễm dục tức là tôi nói giữa sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Làm sao bị nhiễm và làm sao không bị ô nhiễm. Thì tôi nói vắn tắt để đại chúng suy gẫm thêm. Ngài Moggallana dạy các vị tỳ kheo như thế này. Này các hành giả, này chư hiền giả, tôi sẽ dạy cho quý vị phương pháp nhiễm dục lậu và phương pháp không nhiễm dục lậu. Xin đại chúng nghe cái này cho kỹ. Đây là bản kinh. Moggallana dạy chư vị tỳ kheo như thế này. Này chư hiền giả, tôi sẽ dạy cho quý vị phương pháp nhiễm dục lậu và phương pháp không nhiễm dục lậu. Dục lậu là phiền não khổ đau. Và không dục lậu là không phiền não khổ đau. Này chư hiền giả, ở đây có một vị tỳ kheo mắt thấy sắc. Sắc ví dụ đây là cành hoa. Mắt nhìn cành hoa. Mắt thấy sắc, tham đắm sắc, nhìn cành hoa rồi thấy nó đẹp. Rồi tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy. Xin nhắc lại, này chư hiền giả, ở đây một vị tỳ kheo, mắt thấy sắc, tham đắm sắc khả ái, chán ghét sắc không khả ái, sống không có chánh niệm và tâm ích kỷ, vị ấy không biết rõ như thật, tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Chính ở đây, các bất thiện phát sinh, chưa được đoạn trừ. Này chư hiền giả, vị tỳ kheo này được gọi là người nhiễm dục. Vì sao? Nhiễm dục lậu sau khi mắt thấy sắc, tai, mũi, lưỡi, thân và ý vân vân. Vị tỳ kheo an trú như vậy, này chư hiền giả, này chư hiền giả, nếu ma vương đến với vị ấy bằng mắt, ma vương sẽ nắm lấy cơ hội. Nếu ma vương đến với vị ấy bằng lưỡi hay bằng tâm, thì ma vương sẽ nắm lấy đối tượng, nắm lấy cơ hội. Này chư hiền giả, sống như vậy, cảnh sắc chinh phục vị tỳ kheo không chinh phục được cảnh sắc. Tương tự như vậy đối với thanh hương vị xúc và pháp. Vị ấy bị các bất thiện pháp, nhiễm ô chinh phục, dẫn đến tái sinh đầy sợ hãi và đau khổ. Tương lai của vị đó là gì? Đó là tái sinh, già và chết. Như vậy, này chư hiền giả, đó là phương pháp nhiễm dục lậu. Tôi xin dịch lại như thế này. Khi con mắt mình nhìn một cành hoa, thì mình sẽ có hai cái ý khởi ra. Một là, ui cha, hoa này đẹp, hoa này khả ái, đáng yêu. Rồi nếu mình không thích nó, thì mình là nói, ui cha, cái hoa này xấu, không khả ái. Thì khi con mắt của mình, tai, mũi, lưỡi của mình tiếp xúc với lục trần mà mình phát sinh cái tâm tham đắm nó, thì lúc bấy giờ nếu có ma vương thì ma vương sẽ nắm lấy cơ hội. Điều đó Đức Phật gọi là mình bị sắc thanh hương nó chinh phục. Tức là mình mất chủ động rồi. Thấy cái hoa đẹp quá, cái rừng ngày đêm mơ tưởng tới nó. Thì lúc bây giờ nếu ma vương mà xuất hiện thì ma vương sẽ chinh phục mình và nắm lấy cơ hội. Và vị ấy gọi là các bất thiện pháp bắt đầu phát sinh, và nguyên nhân đó sẽ đưa đến gì? Sanh già bệnh chết. Đó là gọi là nhiễm dục. Nói tóm lại, khi mắt thấy sắc, đam mê sắc, đắm chìm trong sắc, hoặc là hờn giận với sắc, hoặc là chê bai sắc, khen hoặc chê, vui hoặc buồn, vân vân và vân vân, thì như thế mình bị sắc nó cơ hội, nó chinh phục mình, bị ma vương chinh phục mình. Ngược lại, và này chứ hiền giả, thế nào là không bị nhiễm dục lậu? Ở đây này chứ hiền giả, một vị tỳ kheo mắt thấy sắc, không tham đắm sắc khả ái, và cũng không chán ghét sắc khả ái, thì vị đó không nhiễm dục lậu. Vả lại này chứ tỳ kheo, sống như vậy, vị tỳ kheo chinh phục sắc, các sắc không chinh phục vị tỳ kheo. Và khi ma vương xuất hiện thì nó cũng chịu thua thôi. Tôi ví dụ, khi mà mình có cái tâm kiên định, mình nhìn đẹp, mình biết nó là đẹp, chừng đó thôi. Mình nhìn xấu, mình biết nó là không đẹp. Chứ khi mà mình tu, mình cũng nói là xấu hay là tốt, mà đẹp và không đẹp thôi. Thì biết như vậy và dừng ở đó thôi, thì mình hoàn toàn làm chủ động con người của mình. Còn bây giờ mình biết nó là đẹp, rồi bằng mọi cách làm sao để kiếm cho được một cái đem về nhà, thì cái đó là cái nguồn gốc để phát sinh sự ô nhiễm. Nhiễm ô là như vậy. Rồi mình thấy nó mình không thích. Thấy thì nghe thì đơn giản, nhưng mà rất là khó. Cho nên tôi nhắc lại, trong cái bát khổ, yêu mà không gặp mặt thì là khổ, mà ghét nhau mà gặp mặt nhau cũng khổ. Hôm nay tôi đi thuyết giảng mà gặp chúng ngồi sát cái bà mà tôi không ưa là dứt khoát tôi đi về rồi đó. Đúng không? Ngồi gần làm sao chịu được. Cho nên á, mình nói là nó đơn giản, nhưng mà thực ra nó sâu sắc lắm. Cái thích và không thích, ưa và không ưa, ghét và muốn, hai cái nó nằm sâu trong cái tâm hồn của mình á. Người mình không ưa mà mình mở lòng ra với họ, đó là một chuyện tu hành lớn lao, chứ không phải là đơn giản. Cho nên xin đại chúng về mình suy gẫm, mình học nhân duyên, mình đang học về sáu xứ, tức là sáu căn và sáu trần, thì xin đại chúng hỏi lương tâm của các vị một điều là mình đang bị chinh phục hay là mình là kẻ chinh phục. Nếu mình đang bị chinh phục và mình ma vương xuất hiện là nó sẽ lôi mình đi ngay khi mình sống và cho đến khi mình chết cũng vậy. Kỳ trước tôi nói trong cái băng mà cận tử nghiệp á, cái lúc mình chết, nếu mà mình là kẻ chinh phục thì mình sẽ chọn được con đường tái sinh. Còn nếu lúc đó mình là kẻ bị chinh phục thì ma vương nó dắt mình đi thôi. Phật có xuất hiện, Phật đâu có giành giật với ma vương được. Phật là một cái nơi để mình nương tựa, nhưng mà cái tỉnh giác và chánh niệm trong thâm tâm của mình là một cái động lực chính, chứ không phải là Phật là động lực chính. Cho nên đối với cảnh sáu căn, đối với sáu trần, nếu mình là kẻ chinh phục thì mình xem lại con đường tu tập của mình nó có phải là đúng hay là không. Còn nếu mình là kẻ mà bị chinh phục thì mình phải cố gắng, còn mình là người chinh phục thì mình được bình an. Cho nên đối với Bậc Thánh có nói câu gọi là cái trước mình nói, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Mà mình thì chưa làm được câu đó rồi. Mình mà gần buồn thì mình nhảy xuống buồn luôn. Mình đôi lúc mình gần buồn mình còn hôi hơn buồn nữa, chết luôn. Cho nên mình là gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Cái đó là ứng dụng cho mình. Còn gần buồn mà chẳng hôi tanh mà buồn, cư trần bất nhiễm là dành cho ai? Dành cho các bậc thượng căn thượng trí, dành cho những kẻ xuất trần thượng sĩ. Mình chưa có làm được, mình đụng tới là tam mà lục tặc nó nổi lên, nó chạy cùng mình, đầu với chân cổ chạy cùng hết. Cái sân cái hận nó nổi lên, cho nên mình chưa có làm được cái gì đó. Cho nên chuyện tu hành 12 nhân duyên là mình phải học và mình phải nhìn thấy một cách tường tận. Đại chúng học và phải học cho kỹ, và không phải học 12 nhân duyên mà học chính cái nội tâm của mình. Coi thử mình đứng ở chỗ nào. Mình về mình la con cháu tuổi bay là không có ra gì hết. Tao này là tao phải dạy dạy. Nhưng mà mình nhìn lại trong thâm tâm mình, đôi lúc mình còn đáng la hơn tụi nó nữa. Mình già còn ham vui. Còn đáng la hơn tụi nó nữa chứ. Đôi lúc mình la ép. À, tuổi bay nhỏ phải lo học lo hành. Để tao. Cái gì vui để tao. Cho nên xin đại chúng nói nhớ cho một điều, khi mình học về 12 nhân duyên là học về con người của chính mình. Cái phần vô minh là tôi giúp cho đại chúng để hiểu được thế nào là vô minh. Phần hành là tôi cũng giới thiệu. Phần thức là cái của đại chúng rồi đó. Bây giờ tới danh sắc và xấu xứ là cái mà tôi hiểu rõ không bằng cá nhân của mỗi người ngồi ở đây. Phần thức, phần vô minh, hành thức, danh sắc là những cái gì đó thuộc về về Đức Phật dạy, nó thuộc về quá khứ rồi, mình không biết được. Nhưng kể từ thức và danh sắc, xấu xứ là những cái đó thuộc về cái sinh mệnh hiện tiền mình đang ngồi ở đây. Tất cả chúng ta ngồi ở đây ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và vẫy. Ai cũng biết thế nào là tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, lưỡi nếm vị và thân xúc chạm và ý hiểu biết. Ai cũng có những cái gọi là lục căn lục trần hết. Cho nên chính mình nhìn vào lục căn lục trần của chính con người mình biết mình là kẻ đang nhiễm dục hay là kẻ không bị nhiễm dục. Mình là kẻ đang bị chinh phục hay là kẻ chinh phục. Mình là kẻ đáng trách hay là kẻ không đáng trách. Mà xin nhớ một điều, bây giờ nếu mình không làm được thì đừng bao giờ chờ khi chết rồi làm. Bởi vì hồi nãy mình học cái chữ gì? Tập gì? Tập khí. Thói quen đời này ưa mắng nhiếc người ta thì chết rồi tái sinh cũng ưa mắng nhiếc người ta. Như vậy thôi. Bởi vì sao? Do các tập khí nghiệp và chủng tử chấp thủ của cả năng và sở, cho nên khi thân dị thục qua đời thì tiếp tục tái sinh. Tái sinh chứ không phải tái diễn. Thân dị thục qua đời thì tiếp tục tái sinh. Thì đó là xấu xứ. Bây giờ mình ráng đi một chữ nữa rồi mình nghĩ ha. Xúc. Nói thiệt với các anh chị đại chúng chứ tôi đi tới đây tôi cũng khỏe. Tôi hồi đó tôi giảng, tôi nói cái kêu bác mặt kia, tôi nói không biết tôi có qua nổi cái cửa này không. Chứ hành thức nó khó quá. Danh sắc nó cũng khó. Tại vì bản thân chúng tôi là được lớn lên trong chùa, học 12 nhân duyên như tôi nói, học mấy chục năm. Đôi lúc mình cầm cái quyển sách trên tay, quyển kinh trên tay này, đọc tới đọc lui, học ngày học đêm, thầy này giảng, thầy khác giảng, mà còn không hiểu. Và hiểu chưa đúng. Hà huống là Phật tử lâu lâu nghe một lần hai lần làm sao. Cho nên là phải về nghe băng. Về nghe băng, nghe đi nghe lại. Và tôi kêu gọi đại chúng là mỗi người phải nỗ lực tư duy quán chiếu thì mới có thể hiểu được. Còn những gì tôi trình bày chỉ là một phần rất nhỏ của 12 nhân duyên. Hồi trưa tôi có nói với bác Bạc Nghiêm là nếu mà có thời gian là 12 nhân duyên phải đi lại một tour 5 kỳ nữa thì mới lên được cái vòng thứ hai thôi. Nhưng mà chưa đâu, chưa dễ. Chưa. Bây giờ tôi chỉ báo tin mừng là mình đi qua được chữ hành chữ thức, là mà đại chúng còn ngồi đây sống sót cũng khá lắm rồi. Tưởng đâu là bức xô hết rồi. Đề tài thiệt là uyên thâm. Nó uyên thâm ở cái chỗ là mình phải nhìn vào trong đáy lòng của mình. Cho nên ngay từ đầu tôi nói 12 nhân duyên không phải là một triết lý trên trời trên biển hay là giải thích nguồn gốc căn nguyên của sơn hà đại địa vũ trụ, mà 12 nhân duyên là nói lên cái gì? Mưu lược hoành của nghiệp chướng. Hay là bây giờ mình học được một từ khác, đó là gì? Tập khí. Cái gì đi tái sinh? Do các tập khí nghiệp của chủng tử chấp thủ, của cả năng và sở, cho nên khi thân dị thục qua đời thì tiếp tục tái sinh. Đại chúng về phải đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui rồi suy gẫm.